This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Anh đang có mặt trên đường lai để chúng ta sẽ đến với chương trình này. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Phan Nhật Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay anh có khỏe hay không anh?
Tính với câu hỏi tuy rằng nó cũng là rất là cũ nhưng mà cũng rất là mới, với trong tình hình gọi thăm nhau được là một điều hạnh phúc. Cảm ơn Hoàng Tí nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cầu mong, cầu chúc cho anh lúc nào cũng khỏe mạnh, trí óc cũng vẫn còn minh mẫn để thực hiện những cái chương trình nhớ về quá khứ, hay hoặc là những cái chương trình xảy ra hiện tại cũng như là quá khứ nó như thế nào cho lớp trẻ giống như Hoàng Tính, hay hoặc là những người đồng hương của chúng ta, những người lính, những chiến hữu sẽ nhớ lại những cái chuyện của lịch sử ngày xa xưa đó. Trở lại trong cái chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay thì như quý vị cũng như là như anh Nam được biết, đó là cái chiếc tàu của Hải quân Hoàng gia Anh có cái tên là HMS Richmond. Nó hình như là cái chiếc khu trục hạm đó thưa quý vị. Cái chiếc này nó đã cập cái bến cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa của Việt Nam vào cái ngày thứ Sáu 1 tháng 10 của tuần trước, để bắt đầu trong một cái chuyến thăm phải gọi là với những cái hoạt động mà người ta gọi là hợp tác song phương kéo dài 4 ngày tại Việt Nam. Cái chuyến thăm diễn ra vào cái thời điểm mà kỷ niệm 10 năm quan hệ quốc phòng giữa Vương quốc Anh cũng như là với phía Việt Nam. Đại sứ Anh quốc tại Việt Nam đó là Gareth Ward chia sẻ là trong cái nhiệm kỳ của tôi với tư cách là đại sứ Anh tại Việt Nam thì đây là chuyến thăm thứ 3 của cái chiếc tàu Hải quân Hoàng gia Anh đến Việt Nam. Thì theo anh Phan Nhật Nam, cái gọi là ban giao của Anh và Hoa Kỳ với những cái chuyến thăm trước đây của Hoa Kỳ nó có giống nhau hay không? Và Cam Ranh là một cái nơi mà có tầm quan trọng quân sự mạnh nhất của Việt Nam mà Trung Cộng đã làm chủ nhiều trong cái khu trọng yếu này, thì xin anh cho những cái nhận định về những cái sự việc này thưa anh.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý thính giả, như vậy trong câu hỏi này nó có hai vấn đề cần phải nói rõ. Thứ nhất là sự quan trọng của quân cảng Cam Ranh và vấn đề viếng thăm của chiếc tàu, của chiến hạm của nước Anh đối tới với Cam Ranh. Bây giờ tôi nói trước cái vấn đề về sự quan trọng Cam Ranh. Thì đây là đất trời cho cái nước Việt Nam chúng ta, không hiểu sao có được một cái hải cảng Cam Ranh mà người ta gọi đó là một cái hải cảng quân cảng. Tôi xin lặp lại, đó là một cái quân cảng tốt nhất của thế giới. Và cái điều này nó đã được chứng tỏ ở trong các cái từ cái thế kỷ thứ 19, 20 rồi gì vậy. Và là sao? Ví dụ như năm 1905, hạm đội Nga và Nhật đánh nhau ở trên phía bắc của châu Á. Chỉ có một cái chiếc tàu Nga nó trốn được và nó thoát được là khi nó chạy trốn vào Cam Ranh. Đấy, rõ ràng đây là vì sao vì cái quân cảng này nó có một cái tầm vóc để cho nó có một khả năng để che chở các cái tàu chiến, và nó đứng về mặt phòng thủ nó là perfect. Thế nhưng mà bây giờ qua đến thôi chiến tranh Việt Nam chẳng hạn, thì nước Mỹ người ta phải đổ bộ lên Cam Ranh, Đà Nẵng, Cam Ranh, và từ Cam Ranh người ta mới nhìn ra Biển Đông, từ Cam Ranh mà từ người ta mới đi về Wake, người ta đi về Guam, người ta đi về ở các cái đảo bên Phi Độc Tân. Và được thêm một điểm nữa, đấy là cuộc hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Tại vì sao như vậy? Bởi vì người tàu người ta biết rằng nếu mà không chiếm Hoàng Sa thì khi mà chiến tranh Việt Nam chấm dứt thì người Nga lúc đó Liên Xô sẽ được ưu thế, và Liên Xô sẽ làm cái điều gì? mà suốt cả một thế kỷ mong muốn, đó là đưa tàu chiến vào Cam Ranh, mà điều đó đã được thực hiện sau 30 tháng 4 75, và nước tàu người ta phải chấn lên, chấn là ở đâu, chấn từ ngoài Hoàng Sa Trường Sa. Đấy thì trong từ lịch sử từ năm 1905 qua đến đệ nhị thế chiến, qua đến cái chiến tranh Việt Nam và cho đến ngày hôm nay, thì hải cảng Cam Ranh vẫn là một cái hải cảng tốt nhất và quan trọng yếu nhất, vì từ đó nó mới nhìn ra Biển Đông, vì từ đó nó mới nhìn ra Hoàng Sa Trường Sa, vì từ đó nó mới là một cái căn cứ hải quân rất quan trọng trong đường hải hành từ Nhật Bản đi xuống vùng Nam Á, từ Úc đi lên vùng Nam Á, lên vùng của Nhật Bản cùng của Đại Hàn, vân vân. Anh Thứ, để trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta chỉ cần nhắc đến cái sự kiện năm 2012, đó là ông Bộ trưởng Quốc phòng Panetta, ông đã ghé thăm Việt Nam và ông đã có mặt ở Cam Ranh. Và trong cái buổi ghé thăm năm 2012 đó, ông Panetta còn khẳng định thêm rằng vào năm 2020, tức là năm của chúng ta đây, thì sẽ có đến 60% lực lượng hải quân Hoa Kỳ đồn trú ở tại châu Á. Điều này có nghĩa rằng 60% chiến hạm của Hoa Kỳ là nó phải đi ngang qua cái vùng biển châu Á Thái Bình Dương và phải đi ngang qua Cam Ranh, thành thứ rất là quan trọng. Thành thứ dù rằng là thời đại của ông Panetta là với ông Obama làm bộ trưởng hay làm tổng thống, rồi đến đời tới ông Trump, rồi đến hay bây giờ là ông Joe Biden, thì cái chiến lược Indo-Pacific, tức là chuyển đổi cái lực lượng hải quân của Mỹ của đi về phía Đông Á, Nam Indo-Pacific, tức là Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, ở trong đó có Việt Nam, tức là có Cam Ranh. Anh thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái vấn đề Cam Ranh là một vấn đề cốt yếu ở trong cái chiến lược Indo-Pacific. Bây giờ trở lại cái vấn đề thứ hai là cái vụ cúi viên tâm của Hoàng gia Anh. Thì chúng ta thấy rằng mới gần đây thôi, là trong tháng 7 đã có một cái cuộc tập trận ngoài là Pacific Vanguard, tức là tiên phong Pacific, cùng có những cái tàu của tàu hạm đội 7 và một cái hệ thống chiến hạm của Úc. Và bây giờ tôi đến ngày 30 tháng 8 lại có thêm một cuộc tập trận liên tiếp nữa, là gồm có cả nước Mỹ, nước Anh, nước Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, thì và cả Malaysia nữa. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái diễn trường của Biển Đông, cho dù rằng là người không có chuyên môn về chiến lược, không có chuyên môn về hải quân, thì cũng nhìn ra hóa ra nước Mỹ đang chuyển cái trục về phía Indo-Pacific. Cái chiến dịch này, cái kế hoạch mà Indo-Pacific này không phải là của ông Trump, cũng phải của ông Joe Biden, mà nó đã có, thưa quý vị, nó đã có từ đời Obama với ông Bộ trưởng Quốc phòng Panetta có mặt ở Cam Ranh. Thì bây giờ trở lại chuyện ngày hôm nay, cái chiến hạm Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh, người ta chiếm tới thăm Cam Ranh thì có ý nghĩa gì? Thì nếu chúng ta biết rằng trong thời gian qua, cái liên minh về hải quân giữa nước Anh, Australia và Mỹ, Anchor, nó đã thành hình rồi. Nếu cái nhìn ngày trước xa hơn là trong chiến tranh Việt Nam, đã có một cái liên minh về hải quân ANZUS gồm có Australia, New Zealand và Hoa Kỳ để bảo vệ vùng hải phận ở vùng Đông Nam Á Thái Bình Dương, để song song với lại cái chiến lược của tổ chức CITO, tức là liên phòng Đông Nam Á để bảo vệ Việt Nam. Thì tất cả cái tổ chức, cái liên kết của CITO và ANZUS nó đã không còn được tồn tại sau cái vụ mất Việt Nam ngày 30 tháng 4 1975. Cho nên đến giờ này nước Anh, nước Mỹ, nước Australia người ta đã bắt đầu lại tái lập lại cái chiến lược ăn cửa để bảo vệ vùng Nam Thái Bình Dương. Thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi là lính bộ binh, lính nhảy dù bộ binh, về khả năng về hải quân thì tôi rất là hạn chế, nhưng biết chắc chắn một điều rằng chiến lược Indo-Pacific nước Mỹ đang hiện thực. Vì sao? Tại vì cái sự đe dọa của tàu đối với vùng Đông Nam Á Thái Bình Dương lúc này nó quá rõ rệt rồi, và cái lưỡi bò chín đoạn kia không phải là một cái sản phẩm của sự tương tượng quá độ, nhưng nó đang hiện thực và nó đã có đến cả những cái động tác như lập cái vùng Anzit rồi, tức là vùng nhận định phòng không trong vùng Đông Nam Á. Thì thưa đây, nếu ngày trước chúng ta có được một câu sấm, tức là Biển Đông nó dậy sóng, mà theo như cái cuốn sách của ông bác sĩ Ngô Tây Vinh, thì chắc chắn rằng cái điểm lửa của Đông Nam Á Thái Bình Dương chắc chắn nó sẽ có khi mà người Tàu người ta không biết. Cái này tôi quả tình tôi không có khả năng để khẳng định, nhưng mà chắc chắn rằng sau khi mà Hồng Kông rồi đến Đài Loan rồi đến lưỡi bò chín đoạn tràn xuống Đông Nam Á, rồi chiếm hết cả tất cả những cái hải đảo nhân tạo ở giữa vùng Phi Luật Tân và Việt Nam, thì tôi chiếm Hoàng Sa, Trường Sa năm 1974, năm 1988, thì thưa về anh Hoàng Tín và thưa về quý khán giả, với một sự hiểu biết hạn chế về hải quân, một người lính bộ binh như tôi cũng có thể nói ra một điều chắc chắn, cái chuyến viếng thăm của chiến hạm của Đức Anh xuống ở vùng châu Á Thái Bình Dương rất vô cùng quan trọng trong chiến lược Indo-Pacific.
Dạ vâng, chiến lược này chắc chắn là cũng sẽ được triển khai trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà cái sự bành trướng của Trung Cộng đang ngày một gia tăng từ hướng Bắc cũng như là xuôi về cái hướng Nam mà người ta gọi là cái đường lưỡi bò. Và khi mà nói về Việt Nam như vậy thì chúng ta thấy là tiếp tục cho cái gọi ở trong Việt Nam ta kêu là chống dịch như chống giặc, thưa quý vị, mà bây giờ phải sống chung với giặc luôn. Nhà chức trách tại các địa phương khác nhau của Việt Nam đã thực hiện một số những cái vụ phải gọi là rất là đầy là những cái bạo lực, cưỡng chế người dân xét nghiệm hoặc bắt đi cách ly, rồi gây sợ hãi trong dân chúng. Những hình ảnh của những tên cán bộ công an cộng sản Việt Nam to tiếng phá khóa hoặc là hàng luôn cả cái cánh cửa, hoặc là xông vào một cái căn nhà rồi bẻ tay, rồi áp giải một người phụ nữ, rồi ép buộc là cái người phụ nữ này phải đi xét nghiệm COVID-19. Hình ảnh thật là tồi tệ, hay hoặc là người khác bị kéo lên trên lê trên mặt đất rồi quăng lên xe, chịu không nổi. Phải gọi là mỗi ngày chúng ta đều thấy mọi cái điều xấu xa của cái chế độ khốn nạn ở Việt Nam đã đưa đến, đã gieo rắc một cái nỗi sợ hãi cho người dân. Cho nên ngày 30 tháng 9 khi mà nghe nhà nước họ ra thông báo gọi là họ tháo ra những cái rào cản, thì dân ở Sài Gòn, tức là dân tứ xứ, khi về đây đã một lần nữa lại tháo chạy dịch như là chạy giặc. Giặc ở đây tức là giặc đảng Cộng sản, đúng không thưa quý vị cũng như là thưa anh? Họ tàn ác, họ giết người không gươm dao. Đó là phong tỏa, đó là đàn áp. Nhiều con đường bị nghẹt cứng, công an thì không cho dân chạy về quê, bảo là ở đây có nhà nước chống dịch tốt hơn. Người người sụp lại, van xin mở rào cản để mà đi xe, không được thì đi bộ thôi. Họ nói là như vậy. Đối với anh thì anh thấy có nước nào mà thương dân, vì dân, hay hoặc là lo cho dân như vậy không anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tiến, thì mỗi mà chúng ta đề cập đến cái vụ mà COVID-19 đang hoành hành ở Việt Nam và cách thức chống dịch như chống giặc của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội thì nó ngao ngán quá. Và bây giờ theo như cái tin là 15 tỉnh ở miền Tây người ta lại xin là không nhận cái người chạy về nữa, thì tôi không biết người dân Sài Gòn, người dân của tứ xứ đã sống ở Sài Gòn ngày trước. Vâng, ngày trước tự như là một cái chuyện tương như là một chuyện cổ tích. Đó là một nơi được gọi là hòn ngọc của Viễn Đông. Nó đẹp như ngọc. Vâng, đẹp như ngọc. Và ông Thủ tướng Lý Quang Diệu, người gốc của Biên Hòa, thì mong ước làm sao xây dựng Tân Gia Ba bằng được bằng Sài Gòn năm 1960. Nhưng bây giờ biến thành là một thành phố. Dân không chết dịch thì cũng chết đói. Thì thưa, bây giờ khi vấn đề mà anh Hoàng Tín nói ra, thì tôi quá ngao ngán đi. Thì bây giờ trong cái não nề đó, thì tôi lại kể xem một cái chuyện để hiện thực cái tính cách của cái nhà nước này. Một cái nhà nước nó gọi là của dân, do dân, vì dân. Nhưng thật ra đây là những cái bánh vẽ. Vì sao? Nếu mà chúng ta thấy rằng lúc mà năm 2000, đầu năm 2020, lúc mà cuối năm 2019 dịch Covid nổ Vũ Hán, thì có một người Mỹ gốc Việt, gốc Hoa thì đúng hơn, đi về ở Sài Gòn và được chữa trị gọi là lành bệnh và đi về lại ở Los Angeles này, xuống phi trường ở Los và được báo chí, ngay những báo chí Việt Nam như báo Người Việt rồi tung hô là đây là một thành quả lớn, đã chữa được, Việt Nam đã chữa được khỏi bệnh COVID-19. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là người được chỉ định cái nhiệm vụ là chống dịch, là có những cái huyên hoang một cách rất vô cùng quá độ. Thành nước là Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có biện pháp chống COVID-19, đã có bản lĩnh, đã có khả năng, có tất cả những cái chữ cái mà ghê gớm nhất, huyên hoang nhất. Thì bây giờ nó đưa đến cái tình trạng mà khi chúng ta đã thấy Sài Gòn. Thì bây giờ có một cái chuyện, nó không phải chuyện COVID, nhưng mà có liên quan đến cái cách hành xử của Đảng và Nhà nước Cộng sản. Đó là trong ngày 8 tháng 6 vừa qua, là ngày cao điểm của COVID-19, thì có một cái trận banh Việt Nam đã hơn đội hội tuyển Indonesia một banh. Và khi được đi về thì Thủ tướng Nguyễn Minh Phạm Minh Chính đã đón tiếp và đã có những cái tiếng lời xưng tụng như thế này. Tôi xin đọc nguyên văn. Đó là do tinh thần được hun đúc từ một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, là ý chí vươn lên mạnh mẽ qua các thời kỳ của con người Việt Nam ở từng lĩnh vực. Trời đất ơi, trong một cái lúc người Sài Gòn không có ăn, không có thuốc, nước, cả một triệu dân, 9 triệu dân ở Sài Gòn nằm trên bờ vực, thì ăn một trái banh của thì nó có giá trị là gì? Cái điều này, năm 1966, Việt Nam đã vô địch Bekka. Thì cũng người ta chỉ ở Sài Gòn, người ta chỉ đi theo cái đoàn từ ở Tân Sơn Nhất về Sài Gòn. Và người ta hoang hô thôi, cơ thể quá hơn một trận đá banh thì đã nghĩa lý gì đâu. Nhưng dưới các chế độ độc tài, hình như nó có một cái thói quen tạo nên những vấn đề giá. Đó là tạo nên cái vấn đề mà của Venezuela đã gặp mấy năm trước. Từ một đất nước giàu sang nhất vùng Nam Mỹ biến thành một đất nước dân phải đi bơi thùng rác mà ăn. Đó là cái trường hợp của nước Pháp có được cái vinh quang. Tôi đóng dùng từ vinh quang ở trong ngoặc kép, vô địch đá banh. Thì sau đó cả một thủ đô Ba Lê bị tan nát bởi cái vụ mà áo gilet jaune, tức là cái áo khoác vàng, nó đốt cháy cả một cái thành phố đẹp nhất của thế giới. Thành thứ bây giờ nước trong bờ tính cái bề vực thẳm của bệnh dịch, của đói, thế thì bây giờ phải có cái một biện pháp nào là bây giờ đưa ra những cái khẩu hiệu chiến dịch như chống giặc, đem xe tăng, đem chiếc giáp, đem vũ khí sát thương cao từ Hà Nội vào. Như vậy giặc ở đâu ở trong cái hoàn cảnh này? Thưa anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả, quý khán giả đang nghe câu chuyện, không có một người Việt Nam nào giữa chúng ta và có thể bình tâm, có thể yên lòng trước cái tình trạng của đất nước này. Của đất nước chúng ta nên ở trên cái thành phố mà đã được đóng trong một cái chữ ngọc kép, thành phố Hồ Chí Minh, Quang Vinh. Tôi không biết cái Quang Vinh ở đâu với cái thành phố Hồ Chí Minh đó, chỉ biết Sài Gòn thân yêu, quý trọng của thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đang nằm trên cái bờ vực của chết đói, của chê kịch, thưa Văn Hoàng Tín. Thì bây giờ đối diện với đó thì lại chỉ ăn một cái bánh thôi mà được xưng tụng là được ung đúc từ một nền văn hóa độc đà bản sắc dân tộc, cái ý chí vươn lên mạnh mẽ. Thưa rằng cái câu này không phải Phạm Minh Chính ngẫu nhiên mà nói, nhưng đây là một cái cách mà đặt dạ vấn đề của Cộng sản, mà Cộng sản Việt Nam là cách đặt dạ vấn đề lớn nhất. Thắng một cái banh của Azerbaijan mà làm gì cả trăm ngàn người, trăm ngàn thanh thiếu niên cởi trần cởi tuồng ra đi la làng ở Hà Nội như vậy. Thì đây tất những cái điều này không phải ngẫu nhiên, không phải tự phát, mà nó có tổ chức. Có tổ chức bởi ai? Bởi Đảng và Nhà nước Cộng sản chuyên lập lại các tò gọi là dạ vấn đề, cái dạ vấn đề đá trái banh, thắng trái banh để mà che giấu. Che giấu cái gì? Che giấu cái dạ tâm giết dân ở trong cái cấu trúc Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và nhà nước quản lý. Làm gì có một cái tam nguyên đoạn luật mà nói như vậy. Nhưng mình nhà nước Cộng sản Hà Nội, Đảng Cộng sản Hà Nội vẫn luôn luôn đặt trực tiếp các điều này từ bao nhiêu năm qua.
Vâng, thưa quý vị, đó là một cái học thuyết nha. Học thuyết của tuyên truyền của chủ nghĩa Cộng sản, nhưng mà quý vị thấy ra rã suốt 40 mấy năm ở tại miền Nam và 70 mấy năm trên toàn cõi đất nước Việt Nam, cả cái miền Bắc, thưa quý vị. Học thuyết bất chấp mọi tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi cái khó khăn, mục đích chủ yếu là phải tuyên truyền cho cái chủ nghĩa khốn nạn, chủ nghĩa cộng sản đó.
Thì, nếu đó nó phản ánh ở trong quốc gia được vinh quang xây xác quân thù.
Vâng, đúng rồi.
Quân thù đó 45 thì phát xít Nhật, thực dân Pháp, rồi đến quân thù đó năm 60 là đế quốc Mỹ, nhưng mà bây giờ quân thù nào nữa bây giờ? Vâng. Những điều tôi và anh Hoàng Tín đang nói không phải vấn đề của lý thuyết, không phải vấn đề của tuyên truyền, mà nó bắt cả một dân tộc phải ăn một cái bánh vẽ máu me của Đảng Cộng sản, đường vinh quang xây xác quân thù. Vâng, cái vinh quang đó là vinh quang vừa rồi đã ăn tay bắn hơn của đội Nam Dương tay bắn. Đó là vinh quang của hơn đội Azerbaijan một tay bắn rồi. Nhưng mà để quên đi, mà để xóa nhòa đi thì đại dịch, thì đói, cái dịch bệnh đang ở trước mắt, đang ở trong bờ vực của một cái dân tộc, của một thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Đúng vậy, thưa anh Phan Nhật Nam cũng như là quý vị thính giả, cũng chính vì học thuyết đó mà bây giờ người ta cũng đã ngán tận cổ rồi, thưa quý vị, phải gọi càng ngày càng bộc lộ ra rõ cái bản chất xấu xa của chế độ bạo quyền Cộng sản Việt Nam ngay tại quê hương Việt Nam, ngay tại trong cái cơn đại dịch mà không biết tới lúc nào mới hết đây. Hết trên phương diện đại dịch thì đến trên cái phương diện của cuộc sống của người dân của chúng ta, thưa quý vị, đến nỗi mà người dân họ nói họ bây giờ họ không có sợ dịch nữa đâu, mà bây giờ họ sợ chết đói thôi. Làm ơn cho tôi đi về nhà đi, để tôi có thể tôi được yên tâm, có cháo không cháo, có cơm ăn cơm, không cháo không cơm tôi cũng được cảm thấy nhẹ nhàng. Khi tôi ở căn nhà tôi không phải đóng tiền, tôi không phải lo lắng được nhiều. Mấy ông đã hứa nhiều quá rồi, phải gọi là cái bộ máy tuyên truyền như vậy đó, mà họ cũng vẫn cứ ra rả, quý vị hãy ở lại đi. Lại tiếp tục sẽ có được những cái đàn áp sắp tới nữa mà chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến thấy cái chế độ sẽ đàn áp người dân như thế nào, phải không thưa anh Nam?
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Tín, đến giờ này nói chuyện với anh Hoàng Tín và của quý vị đang lắng nghe, tôi cũng không biết trong ngày tới, trong cái giờ phút chúng ta đang nói chuyện đây, thì ở người dân của Việt Nam, người dân ở Sài Gòn, người ta sẽ đối xử làm sao mà ứng phó được với những cái giờ phút sắp tới ở trước mặt này.
Dạ vâng. Chúng ta cũng hãy xem coi Việt Nam của chúng ta trong những ngày tới như thế nào. chỉ cầu mong hai chữ bình an đến cho mọi người dân của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nghe thưa quý vị, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã đến với chương trình lịch sử và thời sự để đưa ra những cái chính kiến, những cái ý kiến của mình cho mọi người cùng hiểu thêm và cùng suy nghĩ về những cái sự việc đang xảy ra trước mắt tại Việt Nam, cũng như là những cái chuyện mà cái chiếc HMS Richmond của Hải quân Anh vừa ghé thăm Việt Nam trong những ngày vừa qua. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Và Hòa Tính sẽ được mời anh Nam gửi đây sạch như kể lời chào.
Vâng, chào anh Hoàng Tiến, là cảm ơn cho nói những câu chuyện mà bắt buộc chúng ta phải đối mặt và phải nghe, cho dù rằng lòng chúng ta có những đau xót với đồng bào trong nước. Cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện của chúng tôi.
Cảm ơn anh Nam, chúc anh Nam sức khỏe và bình an. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Lịch sử và Thời sự đến tuần sau.